Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh Đa Minh, một vị thánh xuất hiện vào thế kỷ thứ 12, được Chúa Thánh Thần hứng khởi thiết lập một dòng chuyên lo việc giảng thuyết trong một bối cảnh xã hội giáo hội đang cần những con người đi rao giảng tin mừng. Xã hội lúc bấy giờ bị rất nhiều những tà phái, những giáo phái phá hoại giáo hội. Và hơn thế nữa, trong giáo hội chỉ có giám mục mới được quyền rao giảng tin mừng, mới được quyền giảng dạy trong các cộng đoàn tín hữu. Mà lúc bấy giờ số đông các tín hữu rất đông, vì thế xảy ra tình trạng người dân, các tín hữu đói khát lời của Thiên Chúa nhưng không được ai rao giảng cho họ. Vì thế Thánh Đa Minh đã có khởi hứng thiết lập một cộng đoàn gồm các anh em chị em lo cái việc chuyên chăm rao giảng tin mừng. Và đó là một cái thực tế xã hội lúc bấy giờ. Đến năm 2016 này, dòng anh em thuyết giáo, dòng Đa Minh kỷ niệm 800 năm. Nghĩa rằng là tồn tại tới 800 năm khi mà bối cảnh xã hội giáo hội đã thay đổi rất nhiều. Vậy tại sao lại có sự đó? Thánh Đa Minh xuất hiện để trả lời cho một sự kiện, một vấn nạn trong lịch sử, trong cái bối cảnh xã hội giáo hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sứ mạng đó vẫn còn được trải dài cho đến ngày hôm nay. Vậy xã hội ngày hôm nay, giáo hội ngày hôm nay đang đối diện với vấn đề gì, vấn nạn gì? Và mọi người tín hữu chúng ta đây, ông bà chị em đang ngồi trong thánh đường này, chúng ta đang đối diện với những vấn nạn gì? Để rồi trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng vậy kêu gọi mọi người chúng ta: anh em hãy trở nên muối cho đời, hãy trở nên ánh sáng cho trần gian. Khi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị còn đương nhiệm, Ngài đã có sáng kiến thiết lập một phong trào đại kết để mời gọi các tôn giáo bạn cùng ngồi lại đi tìm kiếm chân lý. Nghĩa rằng là một trong những vấn nạn mà xã hội chúng ta ngày hôm nay, giáo hội chúng ta đang đối diện, và đâu đó mỗi người chúng ta đang cảm nhận, đó là một xã hội đa nguyên tôn giáo. Đa nguyên tôn giáo nghĩa rằng là trong một phạm vi khu vực, trong một cụm dân cư, chắc chắn chúng ta thấy có rất nhiều các tôn giáo cùng tồn tại, cùng song hành, cùng hoạt động. Người ta ước tính rằng trên thế giới có khoảng 20.000 tôn giáo khác nhau, và mỗi năm như vậy có nhiều giáo phái mới xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam chúng ta, theo cái nhìn của các nhà xã hội, người ta nói Việt Nam là một bảo tàng về tín ngưỡng tôn giáo. Xung quanh chúng ta đầy rẫy, ông bà chị em có thể thấy Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, đạo tổ tiên ông bà, đạo Pride, nhiều tôn giáo. Bên cạnh đó còn tín ngưỡng dân tộc nữa. Như vậy ta thấy một cái thực trạng xã hội ngày hôm nay, một thực trạng đa nguyên tôn giáo mà mỗi người chúng ta phải làm chứng cho niềm tin của mình trong một cái bối cảnh như vậy. Hơn thế nữa, Công đồng Vatican Đệ Nhị đã xác quyết một điều: ơn cứu độ của Thiên Chúa không chỉ bao hàm những ai nhận biết đứng tạo hóa, mà còn nới rộng tới những người chưa nhận biết Thiên Chúa một cách rõ rệt, nhưng tìm kiếm Ngài với tâm hồn chân thành theo sự hướng dẫn của lương tâm. Nghĩa rằng là Công đồng xác định rằng các tôn giáo bạn cũng có ơn cứu độ. Tuy nhiên trách nhiệm của mọi người chúng ta đây là phải làm ánh sáng cho trần gian, phải làm muối cho đời, để cho tin mừng của nước Chúa thấm nhập trong xã hội, trong môi trường. Vậy giữa một cái xã hội như vậy, ngày xưa Thánh Đa Minh đã có khởi hứng thiết lập một cộng đoàn lo cái việc rao giảng tin mừng. Ngày hôm nay mọi người chúng ta lại được chính Chúa Giêsu mời gọi: anh em hãy trở nên ánh sáng cho đời, hãy trở nên muối cho trần gian. Vậy làm thế nào đây? Làm thế nào chúng ta có thể trở nên ánh sáng, trở nên muối giữa một cái thực tại đa nguyên tôn giáo như thế này? Chúng ta nói đạo chúng ta là đạo thật, đạo chân lý, thì các tôn giáo bạn, các tín đồ, các tôn giáo bạn, họ cũng có quyền nói rằng đạo của họ là đạo thật, đạo của họ là đạo chân lý. Vậy làm thế nào để tìm được tiếng nói chung, để chúng ta cùng nhau đi tìm chân lý, cùng nhau đi tìm sự thật? Vì một trong những cái lý do căn bản của việc sứ mạng rao giảng tin mừng, đó là chúng ta phải khẳng định một cách chắc chắn rằng chân lý tôn giáo chỉ có một, không thể tồn tại nhiều chân lý tôn giáo khác nhau, trái ngược nhau. Thậm chí chỉ có một Thiên Chúa, không thể nào có nhiều ông Chúa, thậm chí có nhiều đạo lý từ khởi đi từ ông Chúa đó, trái ngược nhau. Việc mỗi người chúng ta đó là phải đi tìm kiếm chân lý, đi tìm kiếm sự thật. Vì con người chúng ta sống dưới trần gian bị giới hạn từ không gian, thời gian, từ về bản thân của mình. Vì thế, mỗi người Kitô giáo chúng ta phải xác nhận rằng chúng ta đang trong một cái tình cảnh rất khó khăn trong việc đem Chúa cho mọi người xung quanh giữa một xã hội đa nguyên tôn giáo như ngày nay. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm kiếm cái chỗ đứng của mình? Làm thế nào để chúng ta tìm ra được nét đẹp của Kitô giáo chúng ta, nét đặc sáng của niềm tin của đạo chúng ta? Nếu không, chúng ta trở thành là một người bị đồng hóa giữa biết bao nhiêu những tôn giáo xung quanh. Vào năm 2000, dưới sự phê chuẩn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ và sau này trở thành là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã công bố một bản tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu đứng cứu độ độc nhất. Bản tuyên bố đó xác định về những nét đẹp của niềm tin tôn giáo chúng ta, những nét độc sáng của đạo Kitô giáo. Nét độc sáng đó nằm ở đâu? Thưa, nằm trong bốn yếu tố. Thứ nhất, một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo mặc khải. Trước Chúa Giêsu khoảng 500 năm, Đức Khổng Tử đã nói một câu: đạo khá đạo, phi thường đạo. Nghĩa rằng là một tôn giáo mà con người có thể hiểu thấu tất cả chiều cao sâu dài rộng của tôn giáo đó, thì tôn giáo đó không còn mang giá trị phi thường, mang giá trị lớn lao. Một tôn giáo phải là một tôn giáo có những bí ẩn, những mầu nhiệm, vì tôn giáo đó là những giá trị vượt khả năng hiểu biết suy tư của con người. Vì thế một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo do từ Thiên Chúa mặc khải cho con người, vì con người chỉ là thụ tạo, còn Thiên Chúa mới là đấng sáng tạo. Kitô giáo chúng ta là đạo của sự mặc khải, một tôn giáo mà được chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, thực hiện cả một công trình nhập thể để rao giảng, để nói cho con người biết về Thiên Chúa, về thân phận con người và nhất là về chân lý con đường cứu độ. Yếu tố thứ hai nói về một giá trị tôn giáo chân thật, đó là một tôn giáo có khả năng đưa con người đến gần với Thượng Đế. Nếu tôn giáo đó không có khả năng đưa con người đến với Thiên Chúa, đến với con đường giải thoát, đến với con đường của cứu độ, thì tôn giáo đó không có giá trị trong đời sống con người. Kitô giáo chúng ta qua lời dạy của Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta có thể thưa lên với Chúa Cha của mình hai tiếng: Abba, Cha ơi. Nghĩa rằng là Kitô giáo chúng ta xác định một cái mối tương quan rất gắn bó, rất thân thật với chính Thiên Chúa, đến độ chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa của chúng ta là: Cha ơi, lạy Cha chúng con ở trên trời. Không biết trong số hơn 20.000 tôn giáo trên thế giới, có tôn giáo nào đã dám dạy cho các tín đồ gọi vị Chúa của mình là người Cha? Chỉ có Công giáo chúng ta có lẽ như vậy. Một tôn giáo mà chúng ta là thụ tạo, có thể thưa với đấng sáng tạo, có thể thưa với một vị vua của vạn vật vũ trụ, một đấng quyền cao chức trọng, hai tiếng: Abba, Cha ơi. Nghĩa rằng là Kitô giáo chúng ta có cái nét đẹp về cái sự gần gũi, có khả năng đưa con người đến gặp gỡ chính Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba trong bản tuyên ngôn đó, đó là một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo đưa con người đến gặp gỡ nhau. Nếu tôn giáo đó không có khả năng đưa con người đến gặp gỡ với con người, thì trở thành một thứ học thuyết, đôi khi trở nên sự cuồng tín. Kitô giáo chúng ta có một giới răn lớn nhất, đó là giới răn mến Chúa yêu người. Việc chúng ta mến Chúa đó là thể hiện qua việc thờ phượng Ngài, qua việc kinh nguyện lễ lạy, qua việc tham dự thánh lễ, qua việc cử hành bí tích. Nhưng trong giới răn này, được chính Chúa Giêsu đặt ngang tầm với việc chúng ta phải yêu thương con người, nghĩa rằng là việc chúng ta mến Chúa, thờ phượng Thiên Chúa phải được song hành với việc chúng ta yêu thương con người. Thánh Phaolô đã từng nói, nếu ai nói rằng mình yêu Thiên Chúa mà không thể yêu anh em mình được thì người đó là kẻ nói dối. Lời Chúa Giêsu còn nói một cách mạnh mẽ hơn, anh em hãy yêu cả kẻ thù, hãy tha thứ cho những người bắt hại anh em, hãy cầu nguyện cho những người tra vấn anh em. Kitô giáo chúng ta đó là một tôn giáo dạy cho con người yêu thương nhau, yêu cả kẻ thù. Người Công giáo chúng ta không bao giờ dạy cho nhau mang bom đi khủng bố, đem đạn bom đi giết chóc, nhưng dạy cho con người biết tha thứ, biết quảng đại, biết yêu thương nhau. Đó là một giá trị để giúp cho con người khám phá ra được tôn giáo chân thật. Và lẽ dĩ nhiên, sau hết, một tôn giáo chân chính phải là liên kết chúng ta với chính những vấn nạn trong cuộc sống con người. Từ lúc con người sinh ra cho đến khi lớn lên, già cả, nằm xuống, bao nhiêu vấn đề trong đời sống của chúng ta. Tôi từ đâu mà ra? Tôi sống cuộc đời để làm gì? Ý nghĩa cuộc đời của tôi thế nào? Đến khi tôi nằm xuống về với tổ tiên, bên kia cái chết là vấn đề gì? Kitô giáo chúng ta có khả năng trả lời cho những vấn nạn đó qua một mầu nhiệm nhập thế, chính con Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đã sống một kiếp người như chúng ta, cũng được sinh ra, lớn lên, già đi, thậm chí cùng chết đi với một cái chết nhục nhằn, để qua đó mầu nhiệm phục sinh trả lời cho tất cả những vấn nạn mà con người chúng ta cứ khắc khoải, cứ lo lắng, cứ bận tâm hoài. Như vậy, Thánh Đa-minh, một con người xuất hiện vào thế kỷ thứ 12, có một khởi hứng từ Chúa Thánh Thần thiết lập một cộng đoàn rao giảng tin mừng để trả lời cho những vấn nạn xã hội, giáo hội lúc bấy giờ, thì ngày hôm nay sứ mạng đó vẫn còn được mời gọi nơi ông bà chị em qua chính lời Chúa Giêsu trong tin mừng mời gọi chúng ta: anh em hãy trở nên ánh sáng cho đời, hãy trở nên muối cho đời. Và ánh sáng và muối đó là chúng ta xác định niềm tin, xác tín cái nét đẹp, cái nét độc sáng của người Kitô giáo, để mỗi người chúng ta phải trở nên chứng tá cho Thiên Chúa giữa một xã hội cũng rất nhiều những khó khăn cho vấn đề rao giảng tin mừng. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta sống niềm tin, không chỉ sống dựa thuần túy vào cái việc sinh hoạt, tham dự, nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta còn sống bằng việc làm chứng. Mà để làm chứng được niềm tin của mình, chúng ta phải khám phá ra được trong đời sống đức tin của chúng ta đâu là ý nghĩa, giá trị, đức tin, nét đẹp của đạo lý Thiên Chúa mà chúng ta tin. Amen.